SBS Việt ngữ.
And to the Speaker of the House, Nancy Pelosi, I extend to you this gavel.
Và bây giờ tôi xin trao lại cái búa điều khiển cho bà Tân Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.
Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, Nancy Pelosi nói bà cảm thấy rất vinh dự khi được bầu vào chức vụ này tại Hạ viện và cũng đánh dấu 100 năm ngày phụ nữ được quyền đi bầu. Hiện Hạ viện mới có tất thảy là 102 phụ nữ, một con số cao nhất từ trước tới giờ, trong đó có 36 người mới được trúng cử vào Hạ viện và 43 người phụ nữ gốc da màu. Bà nói chúng ta có tất cả các khả năng và quyền hạn để phục vụ với hơn 100 thành viên là phụ nữ tại Quốc hội, một con số lớn nhất từ trước tới giờ. Thành viên Dân Chủ từ bang California Katie Hill cũng hoan hỷ với sự phong phú về màu da và số lượng nữ giới trong Quốc hội. Bà nói điều này cho thấy một bộ mặt thay đổi của Quốc hội, một thế hệ mới với rất nhiều phụ nữ mà chúng ta chưa từng thấy hiện diện ở Quốc hội từ trước tới giờ. Và tôi nghĩ điều này chính là điều mà chúng ta muốn thấy ở trong tương lai. Và ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy một Quốc hội hiệu quả có thể làm việc và chúng ta tiếp tục nêu cao hình ảnh này. Trong số những người mới đắc cử vào Quốc hội, có các phụ nữ Hồi giáo, thành viên đảng dân Ilhan Omar và Rashida Tlaibi. Trong đó, Rashida Tlaibi là con gái của một gia đình người Palestine nhập cư từ bờ Tây của Palestine và tới định cư ở Detroit, Hoa Kỳ. Người Palestine trên thế giới đã chào đón thành tựu mà bà Tlaibi đã đạt được, như người phụ nữ sống ở Bethlehem tại Trung Đông này bày tỏ. Bà nói, khi tôi nghe tin Rashida trúng cử vào Quốc hội, tôi cảm thấy như thể giấc mơ của chính tôi đã thành sự thật. Rashida đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật. Cô ấy là người Palestine đầu tiên trở thành một chính khách Hoa Kỳ, và điều đó có nghĩa là tôi cũng có thể trở thành một chính khách của Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ hiện đang nắm cán cân quyền lực ở Hạ viện vượt qua mặt Đảng Cộng Hòa, vốn chiếm đa số ở Thượng viện. Chính phủ sẽ bắt đầu làm việc với 1/4 chính phủ liên bang bị đóng cửa từ lệnh đóng cửa của Tổng thống Trump. Và điều này có ảnh hưởng lên đến 800.000 người làm việc ở Thượng viện. Việc đóng cửa bắt nguồn từ việc Quốc hội đã từ chối thông qua kế hoạch chi tiền xây bức tường giữa hai biên giới Hoa Kỳ và Mexico, theo đề nghị của Tổng thống Trump. Nancy Pelosi cũng đã lặp lại rằng Đảng Dân Chủ sẽ không cấp tiền cho việc xây tường. Tuy nhiên, thành viên Đảng Cộng Hòa từ Colorado là Scott Tipton thì tin rằng sự bất đồng qua vấn đề quốc phòng sẽ được giải quyết.
Đó là sự hiểu lầm về ngữ nghĩa nhiều hơn là biện pháp. Khi chúng ta nói chuyện bức tường với vấn đề an ninh biên giới thì hầu như không có sự khác biệt. Và vì vậy, nếu chúng ta có thể đi đến một nghị quyết, đó sẽ là về an ninh biên giới, bất kể hình thức đó là gì. Hy vọng chúng ta có thể tìm kiếm một giải pháp tốt.
Nhằm cố gắng giành được sự ủng hộ cho quan điểm của mình, Tổng thống Donald Trump đã sắp xếp cho các thành viên của nghiệp đoàn đại diện cho các nhân viên tuần tra biên giới tham gia cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc. Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia đại diện cho 18.000 nhân viên kiểm soát biên giới và họ là những người đã ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chủ tịch hội đồng là Brandon Jude, từng là nhân viên tuần tra biên giới trong 2 thập niên, cho biết họ làm việc nơi những bức tường dự định sẽ được xây dựng.
Bất cứ nơi nào mà bức tường dự định xây lên là chúng tôi đã và đang làm việc. Các bức tường là một điều rất cần thiết cho các nhân viên tuần tra biên giới trong việc bảo vệ biên giới. Chúng tôi cần những tường rào hiện hữu đó và chúng tôi đánh giá cao Tổng thống Trump và tất cả nỗ lực của ông ấy trong việc đưa những rào đó đến với chúng tôi.
Trong khi việc đóng cửa 1/4 chính phủ là mối quan tâm trực tiếp nhất ở Washington, thì bà Nancy Pelosi cũng nói rằng bất kỳ phát hiện bất lợi nào từ cuộc điều tra của các luật sư, nhất là về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, có thể kích hoạt quá trình luận tội Tổng thống Trump. Chỉ có Hạ viện mới có thể bắt đầu các thủ tục để kích hoạt quá trình luận tội và theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ, thì một tổng thống đang đương vị không thể bị truy tố. Và bà Nancy Pelosi nói với đài NBC Today của Hoa Kỳ rằng đó là một cuộc thảo luận mở.
Everything indicates that a president can be indicted after he is no longer president of the United States.
What about a sitting president?
Mọi thứ chỉ ra rằng một tổng thống có thể bị truy tố sau khi ông không còn là tổng thống Hoa Kỳ nữa. Và liệu có một bản cáo trạng cho vấn đề này hay không, thì theo tôi đó là một vấn đề mở. Tôi nghĩ đó là một cuộc thảo luận mở về mặt luật pháp.
Donald Trump cho đến nay vẫn phủ nhận về bất cứ sai trái nào trong chiến dịch bầu cử.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.